Một lần nữa kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa Ngài đã cho chúng ta được sống những ngày thật là phước hạnh trên đất này, và hôm nay chúng ta thấy là trời nắng tốt, và cả tuần tới này chúng ta sẽ sống trong những ngày nắng ấm tốt đẹp lắm. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa quý bạn chị em, hôm nay cho đến hôm nay tôi và quý bạn chị em chúng ta đã học được ít nhất 16 ẩn dụ của Chúa Giêsu, và hôm nay là ẩn dụ thứ 17. Chắc quý ông bà anh chị em được nhớ ẩn dụ hôm nay mà chúng ta học ở trong Luca đoạn 16 câu 1 đến câu 13 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua, nói về người quản gia bất trung. Đây là một ẩn dụ khó nhất trong các ẩn dụ. Các nhà giải kinh cũng rất là khó để giải phần kinh thánh này, vì nếu không khéo chúng ta sẽ dẫn người nghe đi vào một con đường sai lạc. Thành ra đây là một ẩn dụ rất là quan trọng, và mong ước rằng quý ông bà anh chị em chúng ta đọc kinh thánh và nghe cẩn thận. Thưa quý ông bà anh chị em, ở các nước Á Đông như Á Đông chúng ta và ở Trung Đông, những người giàu có hoặc có những người có ruộng đất vườn tược cò bay thẳng cánh vân vân, thì họ thường tìm được cho mình một người quản gia để coi cả gia tài và để coi cả công nhân, những người làm việc ở trong gia tài của mình, tìm một người uy tín nhất và người đó trở thành một quản gia cho gia đình vậy. Theo cuốn từ điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị xuất bản năm 1896 của Quỳnh Tịnh Của, tức là Polish Của, mà quyển từ điển này bây giờ ít ai có, chúng tôi có ở văn phòng, đến nghĩa rằng quản gia là người cai quản làm đầu trong một nhà. Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn thì nói quản gia là người trông nom quản lý việc nhà. Cuốn từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì nói quản gia là người trông nom cho tôi tớ làm việc trong gia đình. Theo nguyên văn Hy Lạp, chữ oikonomos theo Luca đoạn 16 câu 1 đến câu 2 này thì có nghĩa là quản gia là người coi giữ, quản trị hoặc quản lý, như trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu thứ 10 nói về người quản lý nhà của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 16 câu 1 đến câu 13 là một khúc kinh thánh đặc biệt mà Đức Chúa Giêsu nói ẩn dụ về một người quản gia bất trung. Tại sao gọi ông quản gia này là bất trung, thưa quý ông bà anh chị em? Ông là người thế nào mà kinh thánh nói rằng ông là người bất trung? Và khi kể ẩn dụ này, Đức Chúa Giêsu muốn dạy cho những người đương thời, cũng như muốn dạy cho các môn đồ của Ngài, và đặc biệt là muốn dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em ngày hôm nay khi nghe lại ẩn dụ này những bài học quý giá nào. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta cẩn thận nghiên cứu ẩn dụ này để chúng ta tìm bài học quý báu cho mình. Luca đoạn 16 câu 1 đến câu 3 cho chúng ta biết gì? Những câu này cho chúng ta biết rằng người quản gia bất trung trong ẩn dụ Chúa Giêsu kể ở đây sắp bị chủ sa thải. Lý do tại sao người quản gia bất trung này bị chủ sa thải, thưa quý bà anh chị em? Luca đoạn 16 câu 1 chép rằng Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Sở dĩ người quản gia này sắp bị chủ sa thải, bị cách chức, là bởi vì tiêu phá của cải của chủ của mình. Tiêu phá thế nào? Ở trong khúc kinh thánh này, trong câu chuyện này, Chúa Giêsu không kể rõ chúng ta là tiêu phá cách nào. Có lẽ là ông thục kết lấy tiền rồi ăn xài cho riêng mình, hoặc là lấy tiền đó đi bài bạc vui chơi, hoặc là ông biển thủ tài sản để mưu cầu cho một điều gì đó. Mỗi ngày thì cái ngân sách tài chánh tài sản của ông chủ sẽ đã mất dần dần đi. Ông ta đã tiêu phá gia tài của chủ mình là như thế. Ở câu 2, Đức Chúa Giêsu kể, vậy chủ đoài người đó mà nói rằng ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi. Người chủ thấy gia tài của mình càng ngày càng mất đi, cho nên ra lệnh đòi ông quản gia này tới. Tại sao ngươi làm quản gia mấy lâu nay gia tài không có tăng trưởng lớn lên mà bây giờ mất đi? Có lẽ người quản gia tới giờ phút này thì biết rằng chủ đã biết hết rồi, không còn có thể giấu giếm được nữa, cho nên ông đã kể ra hết những gì mà ông đã tiêu xài, làm tiêu phí cái gia tài của chủ của mình. Nghe điều này chúng ta nghĩ gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có sợ không? Chúng ta tất cả đều là người quản gia của Đức Chúa Trời. Như trong Phi-líp thứ nhất đoạn 4 câu thứ 10 chép, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Tôi, quý ông bạn trẻ, mỗi người dẫu trong chức phận nào, trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta đều là người quản lý của Đức Chúa Trời. Người quản lý trong nhà của ông chủ theo chuyện này thì cho vời cái người quản gia này tới. Đức Chúa Trời một ngày cũng sẽ kêu gọi tôi và quý ông bạn trẻ đến trình diện trước mặt Ngài. Ngài hỏi chúng ta quản trị nhà Đức Chúa Trời, quản lý nhà Đức Chúa Trời làm quản gia như thế nào, có tăng trưởng không, hay là làm cho hội thánh của Đức Chúa Trời sa sút. Ở trong Roma đoạn 14 câu 12 có một câu mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải run sợ. Câu đó nói gì? Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta là quản gia của Đức Chúa Trời, đừng tưởng rằng chúng ta làm hay không làm, chúng ta làm lợi cho công việc Đức Chúa Trời hay không làm lợi cho công việc Đức Chúa Trời không sao. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ đòi chúng ta một ngày sẽ đến và khai trình tất cả, không giấu giếm được đâu. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không giấu giếm gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, người đầy tớ này đã bị chủ vời tới và bắt khai trình tất cả những gì đã làm trong những ngày qua. Nếu ngày nay Đức Chúa Trời đến với chúng ta và như người chủ đòi cái người quản gia này, thì chúng ta sẽ nói gì với Chúa thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy trong đời sống làm con dân của Chúa, chúng ta phải cẩn thận trong trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình ở giữa hội thánh. Chúng ta là quản gia Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm lợi cho công việc Đức Chúa Trời, không bao giờ làm thất thoát cái gì cho công việc Đức Chúa Trời. Chúng ta không làm cho hội thánh yếu đi, nhưng mà phải làm cho hội thánh Chúa mạnh mẽ. Chúa sẽ đòi chúng ta đến mà khai trình như người chủ đòi người quản gia phá của này của chủ mình. Người quản gia bất trung vì tiêu phí của cải của chủ mình, ông ta đã thú nhận hết. Người chủ đối xử với ông ta như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Luca 16 câu thứ 2, ông chủ phán: từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Và chính ông ta, chính ông quản gia này cũng tự tiết lộ ở trong Luca đoạn 16 câu 3, ông nói gì? Chủ cách chức ta. Ông chủ nói rằng bây giờ vì ngươi tiêu phá của cải trong gia tài ta, bây giờ ta không cho ngươi làm quản gia nữa. Và người chủ cách chức ông này. Chúng ta không biết khi quyết định cách chức này, ông chủ còn ở người quản gia này còn ở lại với chủ bao lâu. Như chúng ta mới biết ông sếp Blatter phải không? Ông vừa từ chức, nhưng mà ông nói rằng ông từ chức như vậy nhưng mà để tới cuối năm và đầu năm khi cử người mới thì ông mới là giao lại. Không biết ông chủ này có ở, ông quản gia này có ở với chủ còn được thêm nữa không, nhưng chắc rằng ông ta sẽ mất chức. Chủ nói từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Đây là một câu rất là buồn, rất đau lòng. Nếu chúng ta không trung tín trong vai trò quản lý nhà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ không cho chúng ta cai quản nhà Đức Chúa Trời nữa. Đó là lẽ dĩ nhiên. Đây là một điều mà ai cũng biết. Có biết bao nhiêu con cái của Chúa mất cơ hội hầu việc Chúa bởi vì chúng ta không trung tín với Chúa. Có nhiều người công việc rất là nặng nề, có nhiều người làm năm ba công việc, có nhiều người giữ nhiều ủy ban như trong hội thánh chúng ta thường thấy. Nhưng mà có những người không giữ được gì cả. Đức Chúa Trời lấy lại thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta học Kinh Thánh chúng ta thấy là Đức Chúa Trời sẽ lấy lại và giao cho những người khác. Vì vậy, chúng ta phải là một người quản gia trung tín nhà Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Điều lạ và khó hiểu nhất trong ẩn dụ này, như tôi đã nói từ lúc ban đầu, là người đầy tớ bất trung này đã thì được ông chủ của mình khen ngợi. Và chẳng những ông chủ mình khen ngợi mà thôi, nhưng khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu cũng khen ngợi người quản gia bất trung này. Tại sao? Tại sao người chủ lại khen? Và tại sao Đức Chúa Giê-xu lại khen? Những nhà giải kinh nói rằng đây là một khúc kinh thánh khó nhất. Tại sao một người bất trung như vậy mà chủ lại khen? Tại sao người bất trung như vậy mà Chúa lại khen? Tại sao vậy? Thưa quý ông bạn xem, người chủ khen người quản gia bất trung này như thế nào? Ở trong Luca đoạn 13 câu 6, ông chủ người quản gia tự nghĩ rằng chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mài thì hổ ngươi. Ông bèn nghĩ một kế lấy lòng những kẻ mắc nợ chủ. Ông làm ra mình là cao thượng, yêu những kẻ thiếu thốn nợ nần của chủ. Ông làm gì? Ông kêu những người mắc nợ chủ đến, nói rằng bây giờ ta biết phải làm điều gì rồi, để khi ta bị cách chức thì ta sẽ được những người khác đem ta về nuôi. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng: ngươi mắc nợ chủ bao nhiêu? Người đó trả lời rằng: mắc nợ chủ 100 thùng dầu. Thôi được rồi, ngươi ngồi xuống đi, lấy giấy ra viết lại 50 thùng dầu mà thôi. Lời được 50. Người đầy tớ, người mà mắc nợ này cũng mừng lắm phải không? Được trừ nợ. Rồi cái gọi người khác tới: ngươi mắc nợ bao nhiêu? Người này nói rằng: tôi mắc nợ 100 hộc lúa mì. Quản gia nói rằng: ngồi xuống đi, với 80 thôi, lời được 20. Quản gia này khôn ranh quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đã mắc tội bất trung, tiêu xài phung phí tài sản của chủ, làm cho chủ hao hết tài sản, bị lên án và sắp bị cách chức rồi, bị đuổi rồi. Thế nhưng tại sao ông ta được chủ khen? Như ở trong Luca đoạn 16 câu 8 chép: chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Đáng lẽ thấy người quản gia làm như vậy thì chủ tức giận rồi bắt bỏ tù hoặc là đuổi đi không cho làm nữa. Nhưng mà quản gia này, ông chủ này lại còn khen nữa. Lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng tại sao lại khen? Chúng ta phải chú ý ở đây. Ông chủ không phải khen sự gian dối, không khen sự ranh mãnh, sự quỷ diệt của người quản gia này đâu. Nhưng khen một người bất trung, biết lo cho tương lai mình. Dù ông ta là bất trung, không ra gì cả, nhưng mà còn biết lo tương lai. Bây giờ sắp bị đuổi rồi, bị cách chức rồi, về sống ở đâu? Nhà cửa không có, tiền bạc cũng không có, bây giờ làm sao? Bây giờ ông mới là tha nợ cho những người mắc nợ chủ, để cho những người này giúp mình. Ông mưu mẹo, ông làm đủ mọi cách để mà lo cho tương lai của mình. Ông chủ khen ông này ở một chỗ là giàu bất trung bất nghĩa, không ra gì cả nhưng mà còn biết lo cho tương lai của mình. Tương lai của ông bây giờ chắc buồn bịch lắm, không biết rằng khi cách chức rồi thì có ông mắc nợ nào mà mời về để ở nhà mà nuôi không. Quý bà tưởng có ai mà rước người này về nuôi không? Tôi tưởng là không, bởi vì không ai mà tín nhiệm một người bất nghĩa bất trung lấy tiền của chủ mà đi như vậy, và làm sao mà có ai có thể mời vào được. Nếu chúng ta cậy sự bất nghĩa bất trung của mình mà lo cho tương lai của mình thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu thưa quý ông bà anh chị em. Dầu chủ khen là khen bất nghĩa bất trung này mà còn biết lo tương lai. Đây muốn dạy cho chúng ta bài học là một người như thế còn biết lo tương lai. Còn chúng ta là người trung tín với Chúa mà không biết lo tương lai mình sao? Chúng ta lo gì cho đời sống của mình để một ngày kia chúng ta gặp Chúa vui hưởng phúc hạnh? Đời đời bây giờ quý bạn xem có lo tương lai trên trời hay là không, thưa quý bạn xem. Nhưng có một điều lạ nữa. Chẳng những người quản gia bất trung khéo dùng mưu mẹo để lo cho tương lai mình được chủ khen, mà dường như và đúng ra thì trong ẩn dụ này Chúa Giêsu cũng khen ông ta nữa. Lạ không? Khó hiểu lắm phải không? Luca đoạn 16 câu 8, Đức Chúa Giêsu tiếp lời người chủ khen người quản gia, ngài nói rằng: "Vì con đời này việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sang lang." Chúa khen gì? Cái người bất trung này mà còn khôn khéo hơn con sang láng, tức là con cái Đức Chúa Trời. Lạ không? Người bất trung bất nghĩa này mà còn biết lo cho tương lai của mình, biết dùng cái những cái tài sản bất nghĩa để mà kết bạn với những người khác, để hầu cho những người đó được lòng và sau này nuôi mình. Ngài nói người này khôn khéo hơn con cái của Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài nói vậy, thưa quý bạn xem? Nhà giải kinh McDonald trong quyển giải nghĩa Kinh Thánh Tân Ước nói như thế này: điều này có nghĩa là những con người không tin kính, không được tái sanh, cho thấy sự khôn ngoan mình trong việc lo tương lai trên đất này nhiều hơn những tín đồ thật bày tỏ việc thâu trữ tài sản mình trên thiên đàng. Ông nói rằng những người bất nghĩa bất trung, những người không tin Chúa này, nhưng mà họ còn lo tương lai nhiều hơn chúng ta. Nhiều khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không nghĩ gì tới tương lai. Khi chúng ta vào nước trời, chúng ta gặp Chúa, chúng ta trình ra cái gì chúng ta không có lo gì cả, thưa quý ông bà anh em. Vậy mà Chúa khen cái ông đầy tớ này nó khôn khéo hơn là con cái sáng đáng của Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh em có lo cho tương lai của mình không? Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta là con của sự sáng, chúng ta biết rõ con đường đời này là con đời tạm mà thôi. Và con đường chúng ta gặp Chúa trên thiên quốc là hưởng phước hạnh của Ngài là con đường đời đời. Vì vậy, tại sao chúng ta không mưu cầu lợi ích cho nước trời? Chúng ta không dùng đồng tiền, tài sản của mình để làm bạn với những người trên thiên đàng. Các nhà giải kinh nói rằng, có khi nào chúng ta dùng đồng tiền của mình để mua một cuốn sách gửi cho người bạn của mình để người đó đọc mà biết về Chúa mà tin Chúa, và khi người này tin Chúa thì chúng ta được làm bạn, kết bạn với người này rồi, và khi lên thiên đàng chúng ta là bạn của họ. Người đời, cái người quản gia bất trung này còn biết dùng đồng tiền của mình để làm bạn, giàu dùng tiền bất nghĩa. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, đôi khi chúng ta không dám bỏ một số tiền ra để mà làm việc tốt, để đưa những người khác làm bạn với mình trong nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng một đấng tạo hóa toàn năng, mà đôi khi chúng ta không dám dâng hiến cho Ngài bằng những người thờ tà thần. Có đúng vậy không, thưa quý bạn chứ? Tôi thấy những người mà thờ bái vật giáo tà lại thần ma thần quỷ, họ dâng hiến nhiều lắm, thưa quý bạn chứ. Nhưng mà chúng ta lại ít hơn. Chúng ta là thờ đấng chân thật, nhưng mà chúng ta không dám dâng hiến hy sinh cuộc đời của mình cho Chúa Thế Giêsu, cho nước của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh em. Và Chúa Giêsu khen người này là khôn khéo khôn ngoan hơn là con cái của sự sáng láng là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta đừng hiểu lầm ẩn dụ này khuyến khích chúng ta sống bất trung bất nghĩa hay khôn khéo dùng mánh lới theo đời này. Không, 1000 lần cũng không. Đức Chúa Giêsu không có ý như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Đức Chúa Giêsu dùng ẩn dụ này cho thấy kẻ bất trung bất nghĩa ở đời này còn biết lo cho tương lai của đời họ, huống chi là chúng ta là con cái của sự sáng láng lại không biết lo cho tương lai thuộc linh của đời sống của mình hay sao? Nhiều khi chúng ta bỏ lơ cái cuộc sống của chúng ta, không có cho lớn lên, chúng ta không ham thích đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta không ham thích đến học lời của Chúa, không đọc lời của Chúa, chúng ta không lo đời thuộc linh của mình. Người đời bất trung bất nghĩa mà còn biết lo tương lai của họ, tại sao chúng ta không lo cho tương lai của mình? Đặc biệt trong ẩn dụ này, người quản gia bất trung mà được Chúa Giêsu kể trong khúc Kinh Thánh này, Ngài muốn dạy chúng ta, con cái của Chúa, rất nhiều bài học quý báu lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và bài học mà về người quản gia bất trung này dạy cho chúng ta, con cái của Chúa, điều gì? Ở trong này có 4 điều, nhưng mà tôi ghi 3 điều thôi vì thời gian ngắn. Điều thứ nhất, nếu tôi quý ông bà anh chị em muốn học thì đây là một cái điều quan trọng. Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Luca đoạn 16 câu 10. Chúa Giêsu kể câu chuyện này rồi thì Ngài tóm lại 4 điều để dạy chúng ta những bài học quý báu. Tức là nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ, trung tín trong việc của người này, người khác, của chủ, vân vân, của hậu thánh, thì Chúa cho chúng ta biết rằng rồi đây chúng ta sẽ trung tín trong việc lớn. Nếu mà không trung tín trong việc nhỏ thì đừng mong trung tín trong việc lớn. Những điều thứ hai ở đây quan trọng hơn những điều mà tôi kể sau này, quan trọng nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong câu 11, Luca 16 câu 11 nói gì? Nếu chúng ta không trung tín trong của bất nghĩa thì không được giao của thật. Câu này khó lắm. Nhà thần học cũng là nhức đầu nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Tại sao mà không trung tín trong của bất nghĩa thì không được giao của thật? Tại sao mà phải trung tín trong của bất nghĩa? Của có nghĩa mình trung tín là phải rồi, nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng nếu không trung tín trong của bất nghĩa. Của bất nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Của bất nghĩa là gì? Tức là bây giờ chúng ta lấy tiền của ai làm tiền của mình, tiền đó bây giờ không biết là bao nhiêu, nhưng mà đó là của bất nghĩa. Chúng ta lấy tài sản của ai mà làm của mình là bất nghĩa, phải không? Mà những cái tiền đó gọi là tiền bất nghĩa. Mà khi chúng ta lấy những tiền của người ta thì đó là chúng ta không trung tín trong sự bất nghĩa. Ý nghĩa vậy thì quý ông bà anh chị em có thể hiểu được không? Tức là chúng ta lấy đồng tiền nào không phải của mình, đồng tiền có nghĩa, bây giờ nó biến thành bất nghĩa. Thành ra chúng ta biến cái đồng tiền có nghĩa thành bất nghĩa. Trong ví dụ này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng cái người quản gia này lấy tiền của chủ làm tiền của mình. Và khi mà ông lấy tiền của chủ làm tiền của mình thì cái đồng tiền của chủ đó trước kia có nghĩa, bây giờ nó trở thành bất nghĩa. Nghĩa là ông có không trung tín cái tiền của chủ, mà ông lấy cái tiền đó để trở thành cái tiền bất nghĩa cho chính mình ông. Nếu chúng ta thiếu nợ ai mà chúng ta không trả, cái tiền mà chúng ta không trả đó là cái tiền bất nghĩa chúng ta giữ. Thay vì chúng ta trung tín với số tiền và tài vật mà Chúa ban cho mình thì chúng ta là người giữ đồng tiền có nghĩa. Nhưng khi chúng ta lấy đồng tiền của ai dòng ngay đồng tiền của Chúa đi nữa thì chúng ta cũng đang giữ đồng tiền bất nghĩa. Quý bạn cho em hiểu được đó không? Có thí dụ Đức Chúa Trời bảo dân Do Thái ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta giữ luật lệ là chúng ta làm được 10 phần thì chúng ta giữ lại 9 phần để cho mình nuôi sống, cho gia đình của mình, cho công việc của mình. Còn một phần thì Chúa nói rằng phải dâng hết thải phần 10 vào kho. Phần 10 là của Chúa. Nếu quân bàn xem đọc ở trong sách Malachi, đồng tiền là phần 10 là tiền của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta không dâng đồng tiền đó và của Chúa vào kho mà chúng ta giữ cho mình thì đồng tiền đó trở thành đồng tiền bất nghĩa, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy thì chúng ta không có trung tín trong cái sự bất nghĩa mà Chúa Giêsu nói ở đây. Và khi chúng ta dùng đồng tiền bất nghĩa đó thì Kinh Thánh nói gì? Sau này ai có giao cái tiền thật cho chúng ta, thấy không? Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ tràn phước cho chúng ta đến nơi không chỗ chứa được. Nhưng mà chúng ta đang giữ tiền bất nghĩa thì làm sao Đức Chúa Trời mở các cửa trên trời đổ xuống cho chúng ta được, thưa quý ông bà anh chị em? Thì nếu chúng ta không trung tín trong của bất nghĩa thì chúng ta không bao giờ được Chúa ban cho tiền thật là như thế. Của bất nghĩa ở đây không phải là chúng ta lấy đâu, nhưng mà cái tiền mà không phải của chúng ta mà chúng ta giữ đó là bất nghĩa. Rồi điều thứ ba mà chúng ta học ở đây là nếu chúng ta không trung tín của người khác thì không được ban cho của riêng mình. Ở trong câu thứ 12 Chúa Giêsu dạy, của người khác bây giờ mình không có trung tín, bây giờ mình mượn cái mình không trả, không trung tín trong của người khác, hoặc là chúng ta thấy những người đời đó rình rình cái lấy của người ta, thấy không, ăn trộm ăn cắp, đó cái tiền đó mình không trung tín thì làm sao mình được phước, làm sao mình được Chúa ban cho của riêng của mình. Thưa quý ông bà, mình đừng tưởng rằng mình lấy được cái tiền bất nghĩa đó rồi chúng ta sẽ vinh thân phì gia, chúng ta sẽ giàu có, nhưng không. Biết bao nhiêu người lấy của bất nghĩa rồi tay không, thưa quý ông bà anh chị em, rồi tự tử chết nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, nếu chúng ta không trung tín của người khác thì Đức Chúa Trời không bao giờ ban cho chúng ta được của riêng mình để mà chúng hưởng vui hưởng phước hạnh đời đời. Đức Chúa Giêsu đã nói như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Có ai mà cầm đồng tiền để cho những kẻ trộm cướp không? Không. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mình biết kẻ trộm cướp tối ngày đi ăn trộm ăn cắp, đi cầm dao cầm súng để mà lấy của người khác, rồi bây giờ chúng ta thấy họ thương quá mình lấy tiền mà cho, không có. Thì nếu chúng ta không trung tín với người khác thì không ai đem tiền mà ban cho riêng mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa Giêsu đã dạy điều đó. Và điều chót, Chúa Giêsu dạy gì nữa trong câu chuyện này? Trong Luca đoạn 16 câu thứ 13, không ai được làm tôi hai chủ, nghĩa là không thể làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi ma môn nữa. Nếu chúng ta làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi ma môn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đứng với ai? Có khi chúng ta đứng với Đức Chúa Trời, có khi chúng ta đứng với ma môn. Ma môn là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đây là một chữ mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta hiểu lầm nhiều lắm. Chính tôi cũng hiểu lầm nữa. Không biết quý ông bà anh chị em hiểu lầm không? Chữ ma môn, nếu chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này chúng ta tưởng đâu là một cái danh từ Hán Việt. Ma là ma quỷ, môn là cái cửa, cửa của ma quỷ. Người nào ham tiền bạc là bước vào cửa của ma quỷ, phải không? Nhưng mà chữ ma môn này đó không phải như vậy đâu thưa quý ông bà anh chị em, đừng nghĩ đây là một danh từ Hán Việt. Đây là chữ Hy Lạp Mammonas, có nghĩa là tiền bạc, tiền của. Đơn thuần như vậy mà thôi. Và tôi không biết tại sao khi dịch quyển Kinh Thánh Việt Nam, những người dịch Kinh Thánh Việt Nam không dịch thẳng ra tiếng Việt mà để chữ ma môn làm người ta hiểu lầm. Khi mà ngày xưa tôi đọc tôi hiểu lầm ma môn là cái cửa của ma quỷ. Nhưng mà không phải, chứ ma môn là phát nguồn từ cái chữ Mammonas ở trong câu Kinh Thánh này, có nghĩa là tiền của hay là tài sản, tiền bạc mà thôi. Có những người ham mến tiền bạc quá thì bỏ Đức Chúa Trời qua một bên, lo làm giàu nhiều quá mà bỏ Đức Chúa Trời qua một bên. Nếu mà yêu cái ông chủ này thì lại là ghét ông chủ kia, bỏ phế ông chủ kia, phải không? Và khi chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta sẽ bớt đi cái ham mến trần gian, là lọc trần gian này thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta kính sợ Chúa, yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ được ngăn trở để mà yêu tiền bạc, tiền của đời này. Tiền của đời này chỉ là một phương tiện Đức Chúa Trời cho chúng ta sinh sống, nó không phải là ông chủ. Mà khi chúng ta đặt tiền của đời này là cái ông chủ của đời mình thì chúng ta đã đi xa lìa Thượng Đế, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta không còn yêu kính Ngài nhiều nữa. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 2 câu 15, sứ đồ Văn nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Nếu ai yêu mến thế gian mà các vật của thế gian, mà vật đó là cả tiền của tài sản, thì gì? Sự kính mến của Đức Chúa Cha không còn ở trong người ấy, đúng không? Và khi chúng ta nghiêng về tìm kiếm tiền bạc, giàu có đời này, xây dựng công trình này công trình nọ mà chúng ta quên Đức Chúa Trời, và chúng ta làm mất cái lòng kính mến Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng chúng ta trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi sau thì Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 đã chép: đừng lo gì thưa quý bạn chị em, hãy kính yêu Đức Chúa Trời đi, Ngài sẽ ban cho chúng ta việc khác, Ngài sẽ cung ứng nhu cầu cho chúng ta. Dù chúng ta không giàu có như những người đời này họ làm, nhưng mà Chúa cho chúng ta đủ ăn, đủ sống, đủ mặc, chúng ta thỏa lòng ở trong danh của Chúa. Đức Chúa Trời luôn phù hộ chúng ta, Ngài không hề bỏ chúng ta đâu. Vì vậy thì chúng ta phải làm tôi tớ Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi, đặt Đức Chúa Trời trên hết trong cuộc sống của chúng ta. Đừng phân đôi, đừng ngã về tiền của đời này mà bỏ lơ Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta sẽ mất phước. Qua ẩn dụ này, chúng ta học được gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta học được rằng nếu chúng ta bất trung với Chúa, dầu chúng ta khôn ngoan khéo léo đến bậc nào đi nữa, dầu người ta khen ngợi chúng ta đi nữa, nhưng chúng ta sẽ không được gì cả, vì Đức Chúa Trời cất hết mọi sự cho chúng ta khỏi chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, học thí dụ này xin Chúa cho tôi quý ông bà anh chị em trung tín với Chúa. Chúng ta là quản gia trung tín của Ngài suốt cuộc đời này ở trên đất này, để rồi đây chúng ta sẽ hưởng những ân phước Chúa Trời ban cho chúng ta dư dật ở trên thiên đàng. Xin chúng ta dùng sự khôn khéo của con sáng láng này để thu hút bạn bè trở về trong nước của Đức Chúa Trời, hơn là dùng tiền bạc để như người quản gia này tìm cái tương lai ảo của mình. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.